tướng Lành Đúc Hàn quán trưởng Vãng Sanh. Gần đây hội trưởng của chúng ta, Hàn quán trưởng Vãng Sanh, tướng lành của bà lúc vãng sanh đã đem lại cho chúng ta niềm tin rất lớn, giải thích cho chúng ta rất nhiều, nói rõ niệm Phật vãng sanh là thiệt, chẳng phải giả. Chúng ta cũng đã tiễn đưa rất nhiều bạn bè thân quyến tiễn đưa lần cuối. Hôm qua tôi gặp thái cư sĩ trên máy bay. Thái cư sĩ nói kỳ này về Đài Loan trong vòng 3 tháng đã tiễn đưa hết 4 người, mạng người hết sức vô thường. Bạn quan sát kỹ những người sắp ra đi, trong lúc họ đang bệnh nặng nhưng chưa mất, họ đều nói đã nhìn thấy thần, thấy quỷ, rất giống với những lời dạy trong kinh Địa Tạng. Họ nhìn thấy những người này đến, người kia đến. Những người này đều là những thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Có phải thiệt là họ đến hay không? Kinh Địa Tạng dạy không phải. Đó là những oan gia chủ nợ thấy người này sắp chết nên biến thành thân quyến đến để dụ dỗ họ, dẫn dắt họ để thanh toán nợ nần cũ. Đều chẳng phải thật. Chúng tôi đã gặp quá nhiều, hầu như mỗi người lúc lâm chung đều có hiện tượng này, rất giống với lời dạy trong kinh Địa Tạng. Hàng quán trưởng mang bệnh nằm bệnh viện. Chúng tôi biết yêu ma quỷ quái trong bệnh viện rất nhiều. Có ngày nào trong bệnh viện chẳng có người chết? Mỗi ngày đều có. Rất nhiều bác sĩ y tá chẳng tin Phật nhưng lại tin có quỷ. Tại sao vậy? Họ đều đã thấy, thiệt là đã nhìn thấy. Có lúc cũng nhìn thấy quỷ vô thường, bạch vô thường và hắc vô thường xuất hiện ở cửa phòng người bệnh nào, thì người này chỉ sống thêm được nhiều lắm là 3 ngày. Họ thường thấy những cảnh tượng này. Lúc hàng quán trưởng nằm bệnh viện, chúng tôi lo lắng nhất là chuyện này. Nên khi bệnh tình của bà chuyển nặng, những người xuất gia chúng tôi đều đến phòng thủ. Ở Đài Loan lúc bấy giờ rất nóng, tôi dặn các vị xuất gia khi trợ niệm trong bệnh viện luôn luôn phải đắp y. Trên đầu giường bệnh chúng tôi có đặt tượng Đức A Di Đà và kinh điển Đại Thừa đầy đủ tam bảo, mục đích là để ngăn chặn không cho những oan gia chủ nợ đến gần. Chúng tôi làm việc này rất chu đáo, bảo vệ vô cùng cẩn thận từ lúc sanh bệnh cho đến lúc mất. Bà chẳng nói là đã nhìn thấy một ai hết. Được vậy nên chúng tôi rất an tâm. Không những trong lúc niệm Phật, ngay lúc bệnh chuyển nặng bà cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Bác sĩ y tá trong bệnh viện nói với chúng tôi rằng khí phần, hoàn cảnh chung quanh trong bệnh viện đều khác lúc bình thường, hết sức kiết tường và an hòa. Chẳng giống hồi trước, mỗi khi ra vào cảm thấy rất kinh sợ, đều có cảm giác bất an kỳ lạ. Đây đúng là oai thần tam bảo gia trì. Chúng tôi hiểu được đạo lý này nên phòng vệ hết sức nghiêm mật. Mỗi ngày chúng tôi đều đến bệnh viện 2-3 lần. Phần lớn thời gian đều dành để trợ niệm cho bà. Một bữa trưa ngày nọ, bà kêu con bà gọi điện thoại cho tôi. Vốn là mỗi bữa trưa tôi trở về thư viện nghỉ ngơi, ngủ trưa, cỡ 3 giờ hơn trở lại thăm bà. Hôm đó cỡ hơn 12 giờ bà gọi điện thoại kêu tôi giữa bữa ăn trưa. Lúc đó tình hình rất nguy cấp. Tôi đến nói chuyện với bà đại khái đến 3 giờ thì dường như bà có vẻ mê man. Chúng tôi bèn niệm Phật lớn tiếng, chánh thức bắt đầu trợ niệm, nhắc nhở bà cầu sanh tịnh độ, đợi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Thấy Phật lần đầu, đến 6-7 giờ chiều, bác sĩ phụ trách đến khám xong và nói với bà rằng chắc bà chỉ còn 2 giờ nữa thôi. Vì vậy chúng tôi niệm Phật lớn tiếng lên, chúng tôi niệm đến 8 giờ thì bà tỉnh dậy, tinh thần rất tỉnh táo, muốn uống nước và ăn chút định thức ăn. Đến 12 giờ rưỡi khuya, bà rất vui mừng và la lớn tiếng: A-di-đà-phật đến kia. Lần thứ nhất thấy A-di-đà-phật cỡ chừng 3-4 phút rồi sau đó nói: A-di-đà-phật đã đi rồi. Tôi nói: chắc A-di-đà-phật đến thăm bà, an ủi bà, có lẽ bà sẽ khỏe lại. Chúng tôi tưởng bà hồi quang phản chiếu, nhưng sau đó tinh thần bà càng khỏe thêm, nên tôi nói chuyện với bà về vấn đề phát triển công tác hoằng pháp lợi sanh trong tương lai, đề ra việc lớn nhất là việc giáo dục vô cùng quan trọng, nhất định không thể gián đoạn. Kinh Hoa Nghiêm lần này là do bà yêu cầu giảng, bà hy vọng có thể giảng được viên mãn. Chúng tôi nói chuyện khoảng 2:30, đến 2:00 khuya tinh thần của bà rất tốt. Tôi thấy chắc yên rồi, nên mời bác sĩ đến khám cho bà thử xem sao. Bác sĩ lắc đầu nói: thiệt là không thể tưởng tượng nổi, những người niệm Phật như quý vị rất lạ lùng, không thể nghĩ bàn. Hình như bà ngày càng khỏe thêm. Đây là lần thứ nhất bà nhìn thấy A-di-đà-phật. Tôi nói với bà: bây giờ bác niệm A-di-đà-phật so với chúng tôi thì thân thiết hơn nhiều. Bác đã thấy Phật chúng tôi còn chưa thấy. Bà nói: đúng, đúng vậy. Sau đó tôi đi thăm bà, tất cả đều bình thường. Ngày kế tiếp tôi nhớ đến những gì bàn trong đêm trước, nên viết ra giấy, viết thành 12 điều. Mỗi chiều lúc tôi đi thăm bà, đọc từng điều ra cho bà nghe. Nghe xong bà rất vui vẻ. Bà rất tỉnh táo, đầu óc tỉnh táo cùng chúng tôi niệm Phật. Ngay lúc đó tôi liền nghĩ đến một chuyện. Áo cà sa của tôi có màu cà phê, nhưng tôi nghĩ phần đông người xuất gia đều mặc áo hải thanh, áo tràng màu vàng, đắp y cà sa màu đỏ. Việc này không đúng như pháp. Hết thảy kinh luận đại thừa và tiểu thừa đều ghi người xuất gia mặc áo nhiệm màu, không có màu vàng, màu đỏ, chẳng có những màu này. Hàng quán trưởng luôn nhấn mạnh: chúng ta phải làm đúng như pháp. Người xuất gia chúng ta phải làm gương mẫu, người tại gia phải làm gương mẫu, đạo tràng cũng phải làm gương mẫu. Đây là nguyện vọng của bà. Thế nên tôi nghĩ những người xuất gia ở thư viện phải may lại y phục. Tôi gọi thầy Ngộ Đạo liên lạc với tiệm may tăng phục Bản Kiều, kêu họ đến để đo kích thước may áo. Sau đó chúng tôi ra về, thấy Phật lần thứ hai. Đại khái sau đó tôi rời khỏi bệnh viện không lâu. Đó là trưa ngày 4 Tây. Bà thấy A-di-đà Phật lần thứ hai, và có thấy hoa sen, ao nước. Ao sen rất lớn. Lúc bà thấy Đức Phật A-di-đà lần thứ hai, tôi không có mặt tại bệnh viện. Tối hôm đó bà chủ tiệm may đến đo kích thước. Chúng tôi hy vọng y phục có thể may nhanh nhanh, có thể là chúng tôi sẽ cần dùng gấp. Bà chủ tiệm nói: tôi biết rồi. Mọi người ở thư viện nghe xong đều rất ngạc nhiên: bà làm sao biết trước rồi? Bà nói: hồi trưa này A-di-đà Phật thông báo cho bà biết, nói thư viện có chuyện gấp, quý vị nhất định phải may nhanh nhanh cho họ. Nghe xong trong tâm chúng tôi cảm thấy rất an ủi. Chuyện của quán trưởng đã được A-di-đà Phật an bài sẵn giúp bà. Bà chủ tiệm nghe Đức Phật A-di-đà dặn những chuyện này, cùng lúc với hàng quán trưởng thấy Phật lần thứ nhì. Một người thì đang nằm trong bệnh viện Tam Quân, một người thì ở Bản Kiều. Thời gian cùng lúc thiệt là không thể nghĩ bàn. Buổi chiều hôm đó tôi vào bệnh viện thăm quán trưởng. Tôi nói: bác đã thấy A-di-đà Phật phải không? Bà nói: dạ đúng vậy. Tôi nói: bác có cảm thấy được A-di-đà Phật rất từ bi, rất thân thiết phải không? Bà nói: đúng lắm, ngài thiệt là hết sức từ bi, vô cùng thân thiết. Chuyện này không giả đâu. Bà đã đem lại cho chúng ta niềm tin to lớn. Bà chủ tiệm may tăng phục quả nhiên không sai. Bà đã chuẩn bị vật liệu ở nhà hết rồi. Nên lúc quán trưởng vãng sanh, lúc chúng tôi trợ niệm đắp y, đều có màu cà phê. Đích thật là rất đúng như pháp. Con người của quán trưởng, rất nhiều đồng tu trong quý vị đã thường ở chung chỗ hoặc tiếp xúc qua rồi. Cả ngày từ sáng đến tối, cái miệng bà cứ lấp nhấp hoài, hình như chưa thấy bà niệm Phật. Tại sao bà lại có thể vãng sanh một cách hết sức thù thắng như vậy? Chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng, bà không phải là người thường. Bà là do A Di Đà Phật phái đến để hộ pháp đấy. Điểm đặc biệt của Tịnh Tông là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngày nay đã được hoàn truyền khắp thế giới. Chúng ta uống nước phải nhớ nguồn, truy tìm nguồn gốc này, thì đó chính là công đức của bà đã hộ pháp. Công đức này quá lớn. Ngày xưa khi chúng tôi giảng kinh ở Đài Bắc, đã gặp nhiều điều trắc trở khó khăn, không thể tưởng tượng được. Đố kỵ chướng ngại, hầu như không có lối thoát. Bức bách đến nỗi chẳng hoàn tục thì không được. Gặp những khổ nạn to lớn như vậy, lúc đó bà là một thính chúng. Lúc tôi giảng kinh, hai vợ chồng bà thường đến nghe giảng. Biết được hoàn cảnh khó khăn này, nên có ý muốn giúp đỡ. Họ mời tôi đến thăm nhà của họ. Nhà của họ là một căn nhà đơn độc, xây theo lối mới. Trên lầu có phòng trống, con trai bà đang học trung học. Một mình ở trên lầu, bà hỏi tôi, hoàn cảnh như vậy thầy có thể trú nơi đây không? Tôi xem xong cũng hoan hỷ. Sau đó tôi về Đại Trung kể câu chuyện này, xin phép thầy Lý. Thầy Lý cho phép được. Từ đó tôi bèn trú ở nhà bà, gia đình bà hộ trì. Pháp sư giảng kinh thiệt là không dễ chút nào. Có tiếng tâm vượt trội người khác vô cùng khó khăn. Cần giảng đài, cần người nghe để tập luyện. Bà giúp tôi kiếm chỗ, mướn chỗ để giảng, và mời một số bạn bè đến nghe giảng, giúp cho tôi giảng kinh được liên tục chẳng gián đoạn. Bà đã hộ trì suốt 30 năm. Bà thiệt là hết sức bền chí và nhẫn nại. Chúng ta ngày nay được thành tựu. Lúc bà bị bệnh nặng, trong kinh Địa Tạng có dạy chúng ta phải nói cho bà biết cả đời này bà đã làm được những chuyện gì tốt, làm cho bà vững lòng tin có thể vãng sanh. Điểm này rất quan trọng. Tôi nói chúng tôi giống như một cây bồ đề, mầm cây con là do Chương Gia Đại Sư vun trồng, lớn lên thành một cây nhỏ là nhờ 10 năm ở Đài Loan được thầy Lý dạy dỗ. Lúc đó rất mềm yếu, người ta muốn hủy diệt thì rất dễ. Sau đó được sự hộ trì suốt 30 năm của bà, ngày nay Tịnh Tông được hoàn dương khắp trong và ngoài nước, đã truyền khắp thế giới. Cho nên nguồn gốc của sự thành tựu này là do công đức của bà đã hộ trì. Lúc ra đi, bà thấy Phật A Di Đà hai lần. A Di Đà Phật dặn dò chúng tôi may y phục, còn hối thúc phải may cho nhanh. Nếu bà không phải A Di Đà Phật phái đến, thì còn ai phái đến nữa? Nhân duyên này hết sức hiếm có. Ân đức này chẳng phải dành riêng cho chỉ một mình tôi. Mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ, mọi người hôm nay niệm A Di Đà Phật, đều được một phần ân đức. Đạo lý là ở chỗ này, cho nên hoằng pháp và hộ pháp đều không dễ. Cần phải có đầy đủ trí huệ, nhẫn nại nghị lực. Phải có thể nhẫn nại, chịu hết thảy những lời hủy báng. Đương nhiên cũng có người tán thán và có người hủy báng. Bạn đều phải nhẫn chịu hết. Bạn không thể gặp một chút khó khăn liền thối tâm sợ sệt. Như vậy thì uổng hết công lao từ trước. Đức thật trong đời bà đã làm được điểm này. Lúc đó mặc kệ người nào nói thêm, nói bớt, châm thọc, công kích, bà vẫn như chẳng động. chúng tôi ra nước ngoài hoằng pháp, cũng là do bà lo giấy tờ, tìm phương pháp dẹp tan chướng ngại. Vì lúc trước người xuất gia muốn ra ngoại quốc phải thông qua sự chấp thuận của Hội Phật giáo Trung Quốc. Nếu họ chẳng cho thì người ấy không xin được hộ chiếu. Tự mình tôi biết rất rõ, quán trưởng cũng biết, Hội Phật giáo Trung Quốc tuyệt đối sẽ không giúp tôi làm việc này. Vì lo chúng tôi ra nước ngoài hoằng pháp nên bà gia nhập vào Hội Vạn Quốc Đạo Đức. Những người lãnh đạo hội này lúc đó đều là những người xuất xứ từ vùng Đông Bắc. Họ là những người đồng hương với bà. Sau đó bà nhờ Hội Vạn Quốc Đạo Đức mời tôi làm cố vấn. Tôi đi theo phái đoàn của họ đến Los Angeles dự buổi họp những đại biểu trên toàn thế giới lần thứ ba. Tôi được Hội Vạn Quốc này làm hộ chiếu. Chuyện làm hộ chiếu thật ra cũng là do Tam Bảo gia trì. Hội đoàn chúng tôi gồm có 30 mấy người. Lúc đi làm giấy tờ chỉ có tôi và bà quán trưởng xin được hộ chiếu 5 năm. Những người khác đều là 3 tháng. Thiệt là kỳ lạ. Sau khi ra nước ngoài, bạn bè học trò rất nhiều, pháp duyên đã được kết rồi. Từ đó mới bắt đầu sự hoằng pháp quốc tế.